siêu thần yêu nghiệt, chương 140, đẹp trai chỉ trong 3 giây. Góc truyện audio.com, dịch, Hám Thiên Tà Thần, biên, Hám Thiên Tà Thần, nhóm dịch, Vạn Yên Chi Sáo, nguồn, cho dược tài giao Liễu Nhu. Vân Phi Dương đi vào ký túc xá nữ sinh Giáp Mộc Đường. Hắn có tính toán báo bình an cho Mục Oanh, nhưng mới vừa đi tới sân nhỏ trước ký túc xá, đã thấy Lâm Chỉ Khê đi tới. Trùng hợp như vậy, Vân Phi Dương không biết xấu hổ đi lên chào hỏi. Siêu thần yêu nghiệt trailer, Lâm Chỉ Khê liếc nhìn hắn một cái. Sau đó thản nhiên nói, Oanh Oanh còn đang bế quan. Ngươi trở về đi, bế quan, Vân Phi Dương tỉnh ngộ. Lúc võ đạo khảo hạch, Oanh Oanh đã đạt tới vũ lực đỉnh phong. Trong khoảng thời gian này, có lẽ sắp chuẩn bị đột phá vũ đồ. Hắn hỏi, ta rất nghi hoặc, tu vi Oanh Oanh tăng nhanh như vậy do cô dạy nàng. Lâm Chỉ Khê nói, do thiên phú nàng tốt, Vân Phi Dương đạt được câu trả lời. Đi lên trước, nói, một chiêu này của cô rất tốt. Hạ thủ từ nữ nhân ta quan tâm nhất, Lâm Chỉ Khê thản nhiên nói, ta và Mục Oanh là bằng hữu, đừng có nói nhảm, Vân Phi Dương cười nhạo, những thứ tự xưng dòng chính gia tộc xuất thân cao quý như các ngươi, sẽ đi quan tâm một nữ hài bình thường, chấm, Lâm Chỉ Khê yên lặng, dòng chính gia tộc, thân phận cao quý luôn có phạm vi thuộc về mình, phần lớn giao tiếp cũng chỉ với danh môn vọng tộc. Người bình thường không có gia thế, không phải bằng hữu của bọn hắn, những người này chỉ là hạ nhân mà thôi, thậm chí, kể cả hạ nhân cũng không bằng, đây là thân phận luận tàn khốc nhất thế gian. Lâm Chỉ Khê, đột nhiên, ánh mắt Vân Phi Dương âm sâm, lạnh lùng nói, Oanh Oanh là nữ nhân ta quan tâm nhất, bất kỳ người nào cũng không thể thương tổn nàng, nếu không, Vân Phi Dương ta sẽ để cho hắn chết vô cùng thê thảm. Cho hắn phải trả đại giới vô cùng đau đớn. Lâm Chỉ Khê nao nao. Thời khắc đó, nàng cảm giác được, người đứng tại trước mặt không còn là con người, mà trở thành ác ma tới từ địa ngục, khiến người ta có cảm giác không rét mà run. Vân Phi Dương nghiêm túc, cho người ta cảm giác rất khủng bố, cũng rất tàn nhẫn. Lâm Chỉ Khê, nói, người đã suy nghĩ nhiều, ta sẽ không tổn thương Mục Oanh. Hy vọng như thế, Vân Phi Dương thu hồi khí tức khủng bố. Vui cười nói, đương nhiên, cô cũng là nữ nhân ta coi trọng. Nếu như về sau gặp phải phiền phức, có thể tới tìm ta. Ta giúp cô giải quyết. Bộ dạng không biết xấu hổ lại xuất hiện. Bầu không khí áp lực vừa rồi lập tức bị phá hư. Thật sự đẹp trai chỉ có thể tồn tại trong 3 giây. Lâm Chỉ Khê nói, ngươi muốn ta lung lạc ngươi sao? Cô không có ý nghĩ này sao? Vân Phi Dương cười rộ lên. Hai người thông minh đối thoại. Quả nhiên ẩn giấu huyền cơ. Lâm Chỉ Khê nhìn hắn. Nói, lấy tính cách ngươi, nguyện ý hạ mình trở thành hạ nhân. Vân Phi Dương nói, nếu như là cô, ta có thể suy nghĩ một chút. Lâm Chỉ Khê nói, ngươi chỉ là thiên tài tu vi tăng cấp nhanh một chút. Nhưng hành động không hề suy nghĩ. Loại người chỉ có vũ dũng. Vạn thế đại lục vĩnh viễn không thiếu. Cho nên, ngươi không nên quá xem trọng chính mình. Vân Phi Dương che chán. Nói, ta không chịu nổi như vậy sao? Lâm Chỉ Khê lạnh lùng nói. Muốn chứng minh mình, nửa năm sau sống sót rời sinh tử đài đi. Nói xong, quay người rời đi. Vân Phi Dương cười một tiếng. Nói, nửa năm sau, ta sẽ chứng minh cho cô xem. Hắn quay người nhìn về phía chỗ tối. Nói, lão đầu, đừng đi theo ta, nếu không, lắc lắc ngón tay, nói, ngươi hiểu ý ta mà, khóe miệng Tường Thúc ẩn thân trong góc giật một cái. Sau khi Vân Phi Dương tiến vào học phủ, hắn vẫn từ một nơi bí mật gần đó theo dõi, vô cùng nơm nớp lo sợ, lần trước bị cảnh cáo như thế đã lưu lại bóng ma trong lòng hắn. Cái này còn tạm được, Vân Phi Dương hài lòng cười một tiếng. Quay người rời đi, bất quá, vừa nghiêng đầu sang chỗ khác, đã thấy trong rừng cây bên ngoài túc xá, Mục Oanh yên tĩnh đứng đó, con người lấp lóe nước mắt, tiểu nhi tử thuận lợi đột phá đến vũ đồ, vừa xuất quan vốn tính báo tin vui cho Lâm Chỉ Khê. Lại ngoài ý muốn nhìn thấy Vân Đại ca đã lâu không gặp, đồng thời còn nghe được lời hắn nói vừa rồi, Nữ nhân là sinh vật rất kỳ quái. Khi ngươi đứng trước mặt nàng hoa ngữ xảo ngôn, nàng mặc dù có chút vui vẻ, nhưng cũng không cảm động bằng lúc nàng ở sau lưng ngươi nhìn thấy. Ngươi hướng người ngoài biểu đạt nàng chính là người mà ngươi yêu thương. Mục Oanh cũng không ngoại lệ, nghe được câu Vân Phi Dương nói vừa rồi, Oanh Oanh là nữ nhân ta quan tâm nhất, bất kỳ người nào cũng không thể thương tổn nàng, đã làm nàng cảm động đến phát khóc, nàng cũng rốt cuộc minh bạch, địa vị của mình trong thâm tâm Vân Đại Ca. Thỏa mãn, Oanh Oanh, Vân Phi Dương vô sỉ chạy tới, đứng bên người nàng, nhẹ nhàng xóa đi nước mắt trên mặt, nói, có phải cảm thấy Vân Đại Ca lại đẹp trai hơn hay không? Cho nên mới kích động đến phát khóc, Vân Đại Ca, Mục Oanh từ bỏ rụt rè, nhào vào trong ngực hắn, hạnh phúc khóc, đột nhiên, nàng sờ đến một đồ vật lông xù nào đó, bèn lệch cái đầu nhìn lại. Thấy trong ngực Vân Phi Dương chui ra một con tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly cười với mình. À, Mục Oanh bị giật mình. Từ trong ngực Vân Phi Dương tránh ra. Thần thần lắc lắc cái đuôi. Nhảy lên trên bờ vai Vân Phi Dương. Nghịch ngợm le lưỡi. Đồng cỏ trong rừng cây. Mục Oanh giơ thần thần lên cao. Vui sướng nói. Vân Đại Ca, nó thật đáng yêu. Nó có tên hay không? Tiểu Bạch Hồ, tuyệt đối là sát thủ làm nữ hài mê mệt. Vân Phi Dương rất vui vẻ. Về sau có tiểu gia hỏa này, hắn không phải nắm giữ thần khí cưa gái. Sự nghiệp cưa gái sau này của hắn chắc chắn thuận buồm xuôi gió. Hắn cười nói, có danh tự, gọi thần thần, ồ, Mục Oanh ghét bỏ nói ra. Vân Đại Ca, huynh đặt tên thật khó nghe, không bằng gọi Tiểu Bạch Hoa đi. Tiểu Bạch Hoa. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật, tên còn chuối hơn tên ta đặt a, sân sân. Thần thần cũng rất phản đối, duỗi ra chân trước xù lông, rất bất mãn kêu một tiếng. Trong tu luyện đường, Lâm Chỉ Khê vận chuyển tâm pháp, tựa như đang tu luyện. Tường Thúc lặng lẽ xuất hiện, nói, quận chúa, tiểu tử kia đã trở về, cũng đã nói lên, sát thủ ất tự hào thất bại. Lâm Chỉ Khê nói. Ta đã nói qua, người như Vân Phi Dương không thể xem thường, quả nhiên không có đoán sai. Tường Thúc bày tỏ đồng ý, trong đình nghỉ mát ven hồ. Thanh Nhi đi tới, nắm quyền, nói, thiếu gia, Hắc Hồ chết rồi, Trương Hằng đặt quạt trên đàn, nhìn mặt hồ, như suy nghĩ gì đó. Nói, cái tên Vân Phi Dương này không đơn giản, Hắc Hồ khẳng định bị võ giả nhiễm gia giết chết. Thanh Nhi cắn răng nói, thiếu gia, ta muốn phái sát thủ giáp tử xuất thủ, ta không tin hắn có thể sống. Trương Hằng lắc đầu, Hắc Hồ chết, đã để gia tộc Đông Lăng thành cảnh giác, trong khoảng thời gian này không nên hành động, này người giao cho ta giải quyết. Ngôn ngữ vô cùng hời hợt, tựa như có thể tùy ý bóp chết Vân Phi Dương. Vâng, công tử, Thanh Nhi rất uể oải. Vốn nàng hy vọng biểu hiện ra năng lực của mình trước mặt công tử. Kết quả sát thủ ất tự hào phái ra bị giết. Việc này khiến nàng vô cùng khó chịu. Phi Dương ca, huynh về rồi, cáo biệt Mục Oanh. Vân Phi Dương đi vào Quý Thủy Đường. Hắn vừa vào, bọn người Diệp Nam Tu mặt mũi bầm dập vội vàng vọt tới. Nhìn thấy bọn hắn bị đánh nghiêm trọng như vậy. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Lại bị Bảo Đạo Sư đánh. Diệp Nam Tu vẻ mặt đau khổ nói. Không phải lão sư đánh. Vân Phi Dương ngạc nhiên hỏi, là ai, ta, đột nhiên, ngoài cửa truyền đến thanh âm lãnh ngạo, Vân Phi Dương quay người nhìn lại, thấy một thiếu niên đi tới, thiếu niên này giơ một chân dẫm lên bàn, lạnh nhạt nói, ngươi chính là Vân Phi Dương, thiếu niên này không cao, tuổi chừng 16-17, tóc trắng, mày kiếm mắt sáng, nhìn qua vẫn rất đẹp trai, bất quá, hai đầu lông mày lạnh lùng. Không để ai vào mắt, ngươi là, Vân Phi Dương chưa thấy qua người này. Tóc trắng thiếu niên nhướng mi, nói, Phong Thiếu Ngôn, Cách Trương,